xả hương vì thơm mà mất thân, tầm vì nhiều tơ nên vong mạng. Nghĩa là gì Pháp Quang? Thế thì đây thì Ngài định bảo mình cái gì mà Ngài nêu hai cái việc này ra? Đây tôi khuyên chúng ta đừng phô trương cái tài đức của mình. Đó. Cho nên như Ngài Ana Luật Đà, Ngài bảo các ông vua, ông có vàng, có bạc thì ông ấy phải làm gì? Phải lấy đá la, lá đa la mà che đi, phải giấu đi, ẩn đi. Những cái gì đẹp, cái gì quý phải ẩn đi thì mới được yên thân. Này. Thế cho nên Ngài có thần thông, Ngài cũng không có phô trương ra cho mọi người thấy. Đấy là các ông thánh mà còn phải giấu cái thánh của mình đi, bởi vì các ngài thấy rõ con xạ hương chỉ vì nó là một cái con, một con vật hiền lành ở trong rừng, nhưng mà chỉ vì nó có cái mật của cái túi mật của nó thơm lắm, thế cho nên người ta lấy cái túi mật của nó người ta làm thuốc, thế thì là người ta giết nó. Thế cho nên chỉ vì người ta ngửi thấy cái mùi thơm của nó ở chỗ nào thì là người ta giết nó. Thế là cho nên đây hễ mà mình phô trương cái tài đức của mình thì mình gặp nhiều những, hoặc là ganh tị, ghen ghét, gặp nhiều những cái khúc mắc khó khăn. Cho nên ngày đây ngày nêu lên, mình dù có danh, dù có tài, dù có đức cũng nên ẩn đi, huống chi là lại không có mà lại còn khoe. Thuốc hòa khí, thang thông cảm và làm thang, sẽ an thần bổ dưỡng tâm gan. Cô muốn bổ dưỡng cái tâm gan của cô đó thì cô phải uống cái thuốc hòa khí. Mà cái thuốc hòa khí này ấy, nó phải có lấy cái thông cảm và làm thang. Cái bài này của con là số 8 rồi, thì xem ở đây dân chị nhỏ có hai cái chén hòa khí với hai trần thang. Chữ trần tức là trình bày ra, khô bày lên để gọi là trần, trần làm thang. Hai chén hòa khí, hai chén trình bày, khô bày, trần, chữ trần. Thế cho nên thuốc hòa khí thông cảm làm thang, trình bày ra khi mà đôi bên có cái chỗ xích mích thì mình trình bày ra, mình thông cảm để cho người ta thông cảm mình thông cảm người ta, thế thì sẽ được cái thuốc hòa khí lấy thông cảm làm thang ấy sẽ an thần bổ dưỡng tâm gan. Làm sao? Cô muốn an thần, cô muốn đừng đau ruột, đau gan, đau dạ dày. Ở trong đây cũng nói là dạ dày, bình cái dạ dày, nhưng mà thầy muốn cho nó vần thì thầy để chữ gan, đổi chữ dạ, nói chữ dạ dày nghe nó không hay. Và thuốc ở đây nếu mà nói sẽ an thần bổ dưỡng dạ dày nghe nó không hay. Cho nên thầy mới đổi cái dạ dày, chứ chữ vị ở trong này là chữ vị, nghĩa là cái dạ dày. Cho nên anh nào mà đau dạ dày ấy là cái anh hay nghĩ ngợi, hay buồn, hay thắc mắc thì nó đâm ra cái bệnh đó. Đấy. Cho nên đây tổ cũng nhắc, cũng bảo thế. Mà đến dầm này cô Vĩnh Lạc cô sẽ trình bày cái bài cũng thế. Những anh nào đau yếu, thế cho nên thuốc hòa, mà để sống ở trong chúng thì phải hòa thì mình mới yên ổn được. Thì cái thần của mình, cái thần tức là tim đấy. Theo như nhà nho thì thần là tim. Thế mà nó lại cái chuyện dạ dày ấy, nó có ảnh hưởng. Cho nên mình muốn được khỏe mạnh, đấy, an thần, để tâm gan mình được an ổn ấy, thì phải sống ở trong hòa khí. Mà muốn xây dựng được cái hòa khí ấy, thì phải lấy cái gì? Ở đây dùng cái chữ trần, nghĩa là trần là mình trình bày ra để cùng nhau thông cảm, hiểu nhau. Thế thì mình sẽ có một cái hòa khí. Thế nhưng cái câu này nó có cái chỗ khó, giờ thầy đọc lại nguyên hương thì thầy giảng cho chị em. Xạ hương vì thơm mà mất thân, tầm vì nhiều tơ nên vong mạng. Thuốc hòa khí thông cảm làm thang sẽ an thần bổ dưỡng tâm gan. Thì cái gì nó lại ăn vào cái chuyện con xạ hương nó mất thân này, nó ăn vào với nhau, tức là nó mới có một nghĩa. Ngài định dạy mình cái gì ở trong cái câu này, thầy đọc lại: xạ hương vì thơm mà mất thân, tầm vì nhiều tơ nên vong mạng. Thuốc là hòa khí thông cảm làm thang sẽ an thần bổ dưỡng tâm gan. Khoe khoang cậy mình ra điều mình tài giỏi thì hay mua những các cái phiền nhọc cho những người chung quanh, khiến cho người ta phát ghét. Mà người ta đã ghét ấy, thì mình có dễ sống không? Thế mình rất khó mà sống được bình an. Thế cho nên đây tổ mới khuyên chúng ta nên lấy cái nhu hòa nhẫn nhục sinh sống ở trong chúng. Phải mua sống ở đâu thì phải cầu cái sự hòa ấm. Cái hòa khí là cái quan hệ để cho mọi người an. Mọi người người ta có an ấy thì mình mới an được. Chứ nếu mình khích bác chỗ này, gây cậy mình tài, cậy mình giỏi, làm cho mất lòng mọi người thì mình làm sao mà yên. Thế cho nên đây ấy, tổ khuyên rằng nên lại có cái thuốc, nên lại sống lấy cái hòa khí. Mà muốn có cái hòa khí thì mỗi khi chị em có cái sự nặng gì xúc não thì chỉ có một cái khó khăn gì đâu, chỉ cần trình bày, tự mình tìm hiểu chị em. Hoặc là nếu người ta không, người ta có cái chỗ không có vui với mình thì tự mình ấy, mình có cái chỗ trình bày cái rõ ràng, thế để cùng nhau thông cảm. Mà một khi đã thông cảm ấy, thì cái hòa nó dễ có. Mà hễ có hòa ấy, thì mọi người chung quanh người ta an. Mà người ta an ấy, thì tự nhiên mình được an thần. Đó. Mà mình sống bình an ấy, thì mình mới khỏe mạnh, yên ổn. Cho nên đây tổ mới bảo rằng thuốc hòa khí thông cảm mới làm thang sẽ an thần bổ dưỡng tâm gan. Lúc sống uổng phí tâm ngàn vạn, chết rồi hai tay trắng buông xuôi, đêm ngày loạn buồn vui tan hợp, thọ yếu nghèo giàu cũng thế thôi. Tĩnh lạc trên giảng câu này, phải đọc lại: lúc sống uổng phí tâm ngàn vạn, chết rồi hai tay trắng buông xuôi, đêm ngày loạn buồn vui tan hợp, thọ yếu nghèo giàu cũng thế thôi. Nghĩa là thế nào? Bây giờ chúng mình cứ nhìn một con chim, cái con chim nó bay kìa, nạn tội nghiệp nó. Mỗi khi mà nó đi kiếm mồi nuôi con, nó đi bao nhiêu xa, nó bay đi bao xa kiếm, nó kiếm được một con sâu, nó lại ta làm gì có chỗ có túi để nó để, tay nó cũng không cầm được. Đã. Nó cắp vào cái mỏ, nó phải bay về đến tổ, nó mớm cho con xong lại bay đi bao nhiêu vườn được các nơi, bao nhiêu chỗ mới lại tìm được một con sâu nữa để bay về. Mỗi một đứa con như thế, mỗi ngày phải mấy con sâu, mà mấy đứa con mỗi ngày bao nhiêu chuyến bay đi bay lại, mà nó chỉ có mỗi một cái mỏ, có một cái mỏ để nuôi con chứ đâu có tay để bồng bế. Thế rồi có mỗi một cái mỏ để làm tổ, cứ đi cắt từng cái cuộn cái ngọn cỏ đó, hay là cái lá khô đó, cắt từng cái nho nhỏ về làm từ cái tổ. Có nghĩ bao nhiêu công lao, bay đi bay về, bay lên bay xuống, bao nhiêu công lao mới được cái tổ, bao nhiêu công lao để nuôi con. Còn chúng ta bây giờ có hai bàn tay và muốn cái gì cầm, thì bây giờ cứ so sánh cái hoàn cảnh của chúng ta có hai cái tay thôi với những cái con chim ấy. Nếu con chim ấy mà nó được cái cánh tay của chúng ta đó thì các con nghĩ là nó mừng biết nhà nào. Cho nên rằng với nó chúng ta là người có phúc đức, phải không? thì chúng ta may mắn biết ngày nào ấy là có hai cái tay thôi. Vậy thì chúng ta cứ có hai cái tay ở đây ấy, chúng ta đã là người có phúc, sung sướng tương đối với con chim biết là bao nhiêu. Mà chúng ta không thấy cái hạnh phúc của mình, thế cứ trong cái lúc mình có hai bàn tay làm việc được đủ thứ, cầm nắm được bao nhiêu thứ, mà chúng ta hãy còn buồn, phiền, không bằng lòng cái này, không bằng lòng cái khác. Thế cho nên là chúng ta uổng phí. Có phải trong cái lúc mình có hai bàn tay của con người, mình tương đối với con chim như thầy với nói, thì có phải mình hạnh phúc hơn con chim không? Mà bây giờ mình lại không nghĩ đến cái hạnh phúc của mình ấy, mình ngồi mình trách cái cô A, cái cô ấy ngắn, cái bà B, cái bà ấy dài, mới lại chị C, chị phải, cô D, cô ấy trái, cứ cả ngày mất thì giờ những cái việc ấy. Vậy các con có uổng phú, uổng phí cái hạnh phúc làm người của mình không? Đấy, thế cho nên đấy là thầy nói một thí dụ nhỏ đấy. Chứ còn những các vị, người ta phát minh ra cái tàu bay, người ta phát minh ra cái xe hơi chạy, người ta phát minh ra bao nhiêu những các cái lợi ích cho thế gian, do đâu mà người ta phát minh được? Bởi vì người ta có cái tâm sáng suốt của loài người, và có cái trí óc của loài người, ta biết dùng cái trí óc, thì đấy người ta làm được bao nhiêu việc lành, bao nhiêu cái hay. Cũng như chư Phật Bồ Tát, các ngài thành hiền làm thánh, các ngài lợi ích cho bao nhiêu mọi người. Đấy. Còn chúng ta thì cái tâm cứ đem đi để nay buồn, mai giận, mai tức, toàn những cái chuyện đầu ruồi tay ếch cả. Thì những như thế chúng ta có uổng phí không? Thế cho nên tổ mới nói là sống thì uổng phí như thế. Chợt một cái đời người nó không bao lâu, chợt một cái ấy, nằm ở trong quan tài ấy, thì hai bàn tay buông xuôi, kia có làm được cái gì nữa không? Bao những cái mà chúng ta có thể làm được trong đời sống, chúng ta bỏ qua vô ích. Thế rồi tới cái ngày nào đó hai tay buông xuôi. Bây giờ đây không để thì giờ mà học mà tu để làm hiền làm thánh, lợi ích cho thế gian, mà cứ đêm ngày loạn, buồn vui tan hợp. Buồn cho nó lại hết lại vui, khi tan ấy thì buồn, khi hợp ấy thì vui. Thế như ở thế gian này cứ như vậy có ích gì? Thế đấy, thế cho nên đây tổ mới nói rằng người sống lâu kẻ chết non, người giàu kẻ nghèo, chung quy cũng cứ như vậy, là đêm ngày loạn, chỉ buồn vui với những chuyện tan hợp này, phí uổng phí cả cuộc đời. Đấu tranh cường thắng để làm chi, trăm năm trò đùa trên sân khấu, chiêng trống thanh la vừa dứt tiếng, nào biết quê nhà ở nơi đâu. Bảo giới đời của chúng ta, cái chữ trăm năm và cả cuộc đời của chúng ta chỉ là một cái trò chơi, một cái màn kịch, một cái người ta gọi là gì, cái trò hát ở trên sân khấu này. Vậy thì mất công đấu với tranh làm cái gì, đòi hơn người ta tranh cường tranh thắng, mất công để làm gì? Cuộc đời chỉ là một cái trò chơi ở trên sân khấu. Chiêng trống thanh la vừa dứt tiếng, nào biết quê nhà ở nơi đâu. Thế nào, đời của mình là trò chơi ở sân khấu. Khi mà mở màn lên thì nào chiêng, nào trống, nào thanh la, nào ca, nào hát, nào đàn địch. Nhưng khi hết cái màn tuồng, ra buông cái màn xuống thì còn cái gì? Một câu cuối cùng, nào biết quê nhà ở nơi đâu. Và bây giờ đo chị kia chị ghét tôi, làm thế nào để cho chị kia chị tử tế với tôi. Đó. Làm thế nào để có danh, làm thế nào để có lợi. Bao nhiêu những sự băn khoăn chung quy ấy, chỉ là cái trò tuồng. Nhưng chợt một cái đến cái ngày già, nhắm mắt tắt hơi cái thân này vào quan tài, thì cô định đi đâu đây? Cuộc đời ấy, nào khổ, nào vui, nào hợp, nào tan, nào hay, nào dở, nhưng chung quy lại đến cái giờ mà cái màn tuồng nó đã buông cái màn xuống, chiêng trống, những các đàn ca nó im tiếng, lúc bây giờ chúng ta định đi đâu? Lo cái chuyện đấy, mình vào bụng mẹ, ờ thì thôi, là cái việc mê nó đã qua. Chúng ta rủ nhau vào bụng mẹ, hút máu ở bụng mẹ để kết thành bào thai, ra làm thân. Thì không biết từ đâu mà mình đến, thì thôi cái mê quá khứ đã đành. Nhưng bây giờ đây, xong một cuộc đời, nào yêu, nào ghét, nào mừng, nào giận, thương lo buồn tủi, nhưng đến cái ngày giờ mà hạ màn, cái màn kịch cuộc đời nó đã xong, chúng ta định đi đâu? Chúng ta đã mê khi vào thai mẹ, thì bây giờ đây đã tỉnh chưa, mà đã thấy cái đường lối, đường về của mình chưa? Đây lời tổ nhắc nhở. Tỉnh chưa? Biết đường về chưa? Đấy, đấy chính mới là việc cần. Còn cái cô A đó, cô tròn, cái bà B bà méo không quan hệ. Nó chỉ là chuyện trò đùa trong giấc mộng. Nhưng mà cái việc rồi đây mình đã mê, mình vào bụng mẹ, hút máu 9 tháng 10 ngày thành cái bào thai. Đó là một cái chuyện mà mình, chúng ta đã mờ mịt, không biết tại làm sao mà từ đâu đến. Thôi thì cái việc mê đã qua đã đành. Còn bây giờ, bây giờ là cái lúc sắp sửa, như thầy ấy, thì đã già, sắp sửa vào quan tài, sắp tan rồi. Còn các con thì tuy nói là thanh niên, nhưng thầy cũng vừa mới hồi nào cũng thanh niên với các con, ngoảnh đi ngoảnh lại ngày nay đã già, cái quan tài nó đã sập tới. Thế thì cái đường về ngày mai đây ấy, đã sửa soạn chưa, đã xong chưa? Cho nên đây tổ nhắc chúng ta cái việc ấy, đây là việc cần. Đã chót mê cái lúc sanh ra thì bây giờ phải tỉnh để biết cái đường, cái lúc chết mình sẽ đi đâu, mình sẽ về đâu. Cho nên rằng phải biết cái quê hương, nhà cửa, cái chỗ mình phải về ngày mai. Cho nên đây tổ nhắc chúng ta một câu như vậy. Đây là bài ca Thức Tỉnh Thế Gian của tổ Hám Sơn. Bụi hồng sóng bạc khắp mây mang, nhẫn nhục nhu hòa ấy thuốc thang. Chọn đời vui vẻ do an phận, ngày tháng trôi qua sống tùy duyên. Pháp Quang có nói lại cái câu này nghĩa là thế nào? Yên phận theo chữ Nho chúng mình học gọi là thiểu dục chi túc, nghĩa là đừng có ham muốn nhiều, đừng trông mong đòi hỏi nhiều, mà nên biết đủ. Ở đây gọi là an phận, nghĩa là chúng ta giàu thì chúng ta an phận với cái cảnh của mình, mà nghèo an phận với cảnh của mình, chứ đừng có nghèo mà đòi giàu. Hay là bây giờ đời sống của mình không có danh giá, mình cứ an phận cái đời sống của mình, đừng đòi những danh phận của người khác. Thế thì chúng ta sẽ ở trong cái thế gian toàn những bụi hồng, ở trong cái cuộc đời nó như gọi là cái biển khổ. Cho nên những cái sóng, những cái sóng đó khiến cho những thuyền phải lao đao. Thế chúng ta ở trong cái cuộc đời sóng gió, cho nên rằng nên nhẫn nhục, nhẫn nhục nhu hòa ấy thuốc thang. Chọn đời vui vẻ do an phận, ngày tháng trôi qua sống tùy duyên. Thôi đừng đi mãi vào mê muội, chớ moi lỗi người để phô trương. Cẩn thận thương lượng trong giao tiếp, việc làm nhẫn nại được thanh lương. Cung dương mạnh thì dây phải đứt, miệng nặng lời thương tổn người ta. Lưỡi ác chiêu tai độc vời họa, muốn an lành tập, muốn an lành tâm miệng phải tu. Thị phi nhân ngã thành sứt mẻ, kia đây dài ngắn lắm hại nguy. Viễn thân đâu có thoát vô thường, thế sự khuyên ai đừng tranh luận. Ngày xuân vừa thấy dương liễu xanh, thu sang đầy vườn hoa cúc vàng. Thế sự xem ra không đáng ngại, một nhịn chín lành chẳng khó khăn. Vinh hoa vốn là mộng phù hư, phú quý khác gì xương trên cỏ. Sanh lão bệnh tử ai thay thế, chua ngọt đắng cay tự nếm mùi. Người từ xảo kế khoe lanh lợi, trời lấy bao dung làm chủ trương. Xiềm khúc tham sân đọa địa ngục, công bình chánh trực tức thiên đường. Xạ hương vì thơm mà mất thân, tầm vì nhiều tơ nên vong mạng. Thuốc hòa khí, thông cảm làm thang, sẽ an thần, bổ dưỡng tâm gan. Lúc sống uổng phí tâm ngàn vạn, chết rồi hai tay trắng buông xuôi. Đêm ngày loạn, buồn vui tan hợp, thọ yếu nghèo giàu cũng thế thôi. Đấu tranh cường thắng để làm chi, trăm năm trò đùa trên sân khấu. Chiêng trống thanh la vừa dứt tiếng, nào biết quê nhà ở nơi đâu. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thầy, kính thưa quý vị.